This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio. Dĩ nhiên nếu khán giả nào có theo dõi ở Dallas, Fort Worth, Arlington trên làn sóng 1600 AM Dallas, khán giả cũng có thể gọi thẳng vô số của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Nếu khán giả có theo dõi qua Internet là website là daisaigon.com hoặc gọi vô số điện thoại để theo dõi chương trình thôi, 641-552-5009, 641-552-5009. Website một lần nữa là daisaigon.com, 713-664-8002. Nếu khán giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Nếu có thắc mắc về luật pháp, tôi là Tom Hoàng và luật sư David Vương sẽ trở lại trong giây lát. Đó số điện thoại nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp gọi thẳng vào phòng studio 713-664-8002. Trong phòng studio có luật sư David Vương và tôi là Tom Hoàng. Chào luật sư David.
Dạ, David xin kính chào quý vị và chào luật sư Tom.
Cho Tom hỏi luật sư David.
Đừng nói về bác sĩ Đào ạ.
Về một cái đề tài là nếu mà mình cảnh sát ngừng lại,
yeah.
Cảnh sát nói hỏi đang đi đâu và có uống rượu gì không, mình nên trả lời như thế nào?
Wow.
Mình bắt buộc có phải trả lời hay không, mà không trả lời thì hậu quả là gì?
Wow, cái người cảnh sát đó hỏi mình á, mình đi đâu và từ đâu đến, cái đó là cái giao thiệp ban đầu, cái gọi là mở câu chuyện để nói chuyện thôi. Thì dĩ nhiên thường thường mình trả lời là tôi đi từ nhà bạn tôi đi về, ví dụ vậy đó. Thì họ hỏi cái câu đó là anh Thơm, là họ muốn coi thử coi cái mùi rượu của mình có xuất hiện ra không đó. Đúng không? Nhưng mà anyway, để trả lời cho anh Thơm á, là mình không có cần trả lời những câu hỏi đó. Những câu hỏi đó mình không cần trả lời, nhưng mà dĩ nhiên á, luật pháp á, là mình phải cần đưa bằng lái của mình phải cần đưa bảo hiểm của mình không cần trả lời, nhưng mà mình có thể bằng là hình hành động. Nhưng mà ông cảnh sát này ông muốn mình mở miệng ra để mình nói đó, thì dĩ nhiên mình phải nói một câu là I don't want to talk, hey? Hoặc là tiếng Mỹ nó gọi là I take the fifth, nghĩa là tôi không có nói chuyện. Không? I need a lawyer. Thí dụ vậy, I cannot talk to you until I have a lawyer. Now, cái người cảnh sát đó họ không có quyền bắt mình nếu mình trả lời những câu hỏi như vậy. Là tại vì nhiều người sợ là mình không trả lời, ông cảnh sát bắt mình sao?
Yeah.
Nhưng mà cái luật á, là mình có quyền không trả lời cho ông cảnh sát. Nhưng mà dĩ nhiên, một hai câu hỏi mình phải làm theo. Thí dụ như bảo hiểm mình đâu, bằng lái mình đâu, là mình phải trả lời.
Thì những cái gì mà có lý cảnh sát hỏi mình phải đưa cho họ, thí dụ bằng lái xe bảo hiểm. Nhưng nếu họ những cái chuyện gì mà không dính líu với cái trách nhiệm của họ làm việc thì mình không cần trả lời. Và mình cũng có thể trả lời bằng tôi muốn dùng cái Fifth Amendment right của tôi, tức là the right to remain silent. Tức là tôi không phải trả lời một cái gì hết, và tôi không muốn trả lời, và tôi không cần phải trả lời gì hết. Tôi có quyền im miệng không nói gì hết.
Tôi lấy cái quyền im miệng không trả lời.
713-668-0002 mời thính giả gọi vô nếu có thắc mắc gì về luật pháp và về bắt đầu chương trình. Xin mời thính giả như đầu tiên cho cháu xin tên. Hello. Dạ thưa mai ạ. Mời thính giả đường dây đầu tiên. Hello.
À xin chào hai luật sư ạ. Xin hỏi anh nếu xin hỏi anh một câu hỏi đúng không? Có một câu hỏi là đối với những cái trust mà nó irrevocable, mình có thể thay đổi được không hả?
Cái irrevocable trust có thể thay đổi được không? Mình tức là, cho tao hỏi là chị hỏi là mình tức là cái người mà mở ra cái trust hay là cái người mà hưởng được cái quyền lợi của trust hay là người trustee? Tại vì trong một cái trust thường thường có ít nhất là ba người, mà ba người đó có thể là một người đội ba nón.
Mình là người mở.
Mình là người mở ra. Luật sư David Vương, nếu mà người mình là người mở ra cái trust, mà nó gọi là irrevocable hay là irrevocable, thì là mình có quyền đổi không?
Well, cái chữ irrevocable đó là mình dịch ra là không có quyền rút lại, không có quyền sửa đổi. Nào, trong cái một cái hồ sơ đó nó có 4-5 người, anh Thơm mới biết là chị hỏi về cái phía bên nào. Thôi bây giờ David nói là cái người dựng lên nè, ok, là cái người trust, ok. Cái người dựng lên thường thường á là có họ dựng lên cái trust. Nhưng mà có thể là không, họ không có phải là cái trustee.
Đúng rồi.
Ok. And then là mình có một người dựng lên á, là một nè. Mình có một người trustee nè. Thì nhiều khi cái người dựng lên và cái người trustee á, cũng là một. Và cái người nó nữa, nó có một người nữa là nó một cái người beneficiary, là cái người mà được có cái quyền lợi trong cái trustee này, trong cái trust này. Thí dụ đi, để trả lời câu hỏi nhanh nè. Bây giờ chị dựng lên cái irrevocable trust. Cái người beneficiary họ nói không có lấy được. Là tại vì mình đã dựng lên rồi, mình giống như là mình đã cho người ta rồi. Irrevocable. Không, mình không lấy được. Và nó có một cái anh nữa, là cái anh là nhà nước, cái luật là gọi là thí dụ như IRS đi, cái luật thuế đi anh Thơm, là một ông nữa. Đúng không? Rồi nó còn một cái ông nữa là mình dựng lên cái trust này để làm cái gì? Thí dụ như mình dựng lên cái trust này á, để mình mỗi một tháng mình trả cho cái trường học. Cái người nhận cái tiền này nó bypass cái beneficiary mà nó đi thẳng qua bên cái trường gọi là UOVAT đi. Đó là nó nghĩa khác nữa. Thì cái câu hỏi của chị ấy, nó cần đi sâu thêm. Và cái người nào giơ tay lên để cấm chị không rút được cái trust này lại. Tại vì chị dựng lên cái trust, irrevocable trust để chị có benefit. Chị có benefit xong rồi, chị đầy đủ xong rồi, chị cúp nó, chị lấy lại. Thì như vậy thì cái luật pháp của Mỹ nó không có cái teeth, nghĩa là nó không có cái răng để cắn. Mời anh Thơm tiếp tục.
Thì tóm tắt như luật sư David Vương mới nói đó là cái đề nghị là như vậy. Trong cái mỗi cái trust, để cho thính giả nào mới bật lên nghe đó, cái trust cũng như là một cái công ty mà mình mở ra. Nhưng mà Việt Nam mình thì ít có đó, nhưng mà bên đây thì nhất là tiểu bang Texas là có cái trust là mở ra một cái công ty để trong đó có một người trustee. Như luật sư Lý Vương nói là người đó cũng như là người quản trị tất cả những tài sản của trong công ty đó, trong cái trust đó. Cái người thứ nhì đó hay là cái nhóm người thứ nhì nha, Thông nhấn mạnh là cái nhóm người hay cái người là beneficiary. Có thể thí dụ một người qua đời để lại một số tài sản không muốn cho con mình hưởng liền ngay bây giờ, nhưng có 4-5 đứa con, thì nhờ một người trustee là quản trị tài sản giữ hết những cái này, nhưng mà ông không được sai. Ông được trả lương có thể, nhưng mà ông giữ cái số tiền này để lo cho 5 đứa con của tôi. Thì người beneficiary mà nãy giờ luật sư Đế Vương với Tom nói đó là có thể là một người hay là một nhóm người. Hay là một cơ quan, như một người qua đời không có để là con. Mở rất nhiều tài sản, nói là bây giờ làm ơn giữ tài sản tôi đầu tư và tiền lời, tại tôi có 100 triệu đi, tiền lời mỗi một năm ít nhất cũng phải là 10 triệu hay 5 triệu, dùng cái số tiền này ủng hộ cho những chùa, những nhà thờ, những chỗ từ thiện, những trường học.
Yeah.
Đó cũng là một group và một công ty hay một cái cơ quan nào là beneficiary.
Yeah.
Thì trước sau phải trở lại cái trust agreement.
Yes.
Cái trust document là
yes.
Người trustee có quyền thay đổi không? Và người mở ra có quyền thay đổi không? Nếu mà trong đó gọi là irrevocable.
Right.
Irrevocable. Thì lúc nào cũng có một cái gọi là cái lối hở, phải không ạ?
Yes.
Tại trong những lưu sử nào cũng viết như vậy hết á. Là nếu mà tất cả mọi chuyện thay đổi mà người trustee nghĩ là tốt nhất cho những người được hưởng beneficiary.
Yes.
Người đó có quyền thay đổi.
Yes, dụ, nhưng mà nó phải có cái consequences, nó có cái mở ra và nó có cái cách đóng lại đàng hoàng nữa.
Cái đường đóng, đường về. Phải không ạ?
Đó. Cái khổ của mình á là mình muốn mở mà mình muốn đóng lúc nào mình đóng, cái đó là không được.
Dạ, cái đó không được, cái đó không là cái trust nữa, cái đó gọi mình lợi dụng luật để lý do riêng của mình để control người khác hay là để trốn thuế.
Dĩ nhiên là mình có quyền vượt đèn đỏ. Có nhiều khi em vượt đèn đỏ anh Thơm nhưng mà anh không bị, em đâu bị cái ticket đâu. Nhưng mà có nhiều khi mà mình vượt đèn vàng mà mình lại có bị cái ticket. Thí dụ vậy. Cho nên cái trả lời cho chị đó nó không có cái trả lời. Đúng không? Và tại vì chị mở cái rộng nó rộng quá. Nhưng mà trong cái mùa này nè, cái mùa này tự nhiên á là cái mùa tự nhiên muốn nói về cái trust. Không có muốn nói về cái di chúc. Thì bây giờ hai anh em mình á, anh Thơm, phải nói cái lợi và phải nói cái hại. Tại vì nhiều người chỉ nói cái lợi không à. Là tại vì cái anh mà anh muốn nói cái lợi đó để anh mời mình vô để mình dựng lên cái trust.
Yeah. Ok, giữ yên vậy nha, tí nữa anh em chúng ta trở lại nói thêm về cái trust với lại cái di chúc nó khác nhau thế nào.
Yeah.
Lúc nào cần cái này, lúc nào không cần, hay là nên, hay là cũng có thể làm hai cái luôn.
Yeah.
713-6648-002. Cảm ơn chị. Dạ, thưa mời thính giả nghe kế tiếp để cho xin tên là hello.
Hello.
Dạ, yeah, thưa mời.
Dạ, xin chào luật sư.
Dạ,
tôi muốn hỏi về cái vấn đề nhà cửa mà ở Việt Nam mà mình bán, mình muốn chuyển cái tiền qua đây, làm sao chuyển, luật sư?
Dạ, ok. Chuyển tiền từ một nước khác qua đây, thành phố khác qua đây, tiểu bang khác qua đây. Nó thành ra có ba cái vấn đề. Vấn đề đầu tiên đó là cái nước đó có cho chuyển ra không?
Yes.
Không ạ? Thứ nhì đó là nước Mỹ có cho nhận vô không?
Mình là chị này chỉ nói là nước Việt Nam.
Dạ, thì từ Việt Nam có cho chuyển hay không thì anh em chúng tôi không dám trả lời câu đó tại không biết luật về Việt Nam, mình phải luật sư Việt Nam.
Dạ.
Nhưng mà nước Mỹ thì lúc nào cũng sẵn sàng nhận tiền vô.
Yes.
Nhưng...
Nó audit.
Dạ. Nhưng mình có những cái thắc mắc mà những cái mình bàn những mấy tuần trước đó luật sư David.
Yeah.
Luật sư đề nghị là nếu mà tiền vô thì tiền vô bằng cách nào, mà nếu vô bằng cách nào thì phải trả lời những câu gì, phải điền những đơn gì.
Yes. Dĩ nhiên á, mình có cái tờ giấy bán nhà. Thấy không? Mình có cái tờ giấy bán nhà ở bên Việt Nam. Và mình có cái tờ giấy của nhà băng của mình, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên mình đem qua bên máy bay hay mình đi. Nhưng mà cái câu hỏi là mình muốn chuyển lậu hay là mình muốn chuyển đàng hoàng? Dĩ nhiên mình muốn chuyển đàng hoàng đó. Chứ mình làm luật sư mình đâu có thể nào mà lên trên đài mà nói chuyển lậu. Chuyển đàng hoàng thì mình phải trả cái tiền cho nhà hàng. Để nhà hàng chuyển, ở nhà hàng bên Việt Nam chuyển cái tiền đó qua bên nhà hàng Mỹ. Vân vân. Nhưng mà cái câu trả lời cho chị đó là em biết đó. Là yes, nước Việt Nam cho chị chuyển tiền qua bên Mỹ. Nhưng mà ở bên Việt Nam nó sẽ hỏi tiền đâu ra vậy? Tiền tôi bán cái nhà nè, chứng minh nè. Thì nếu mà chị chứng minh được cái tiền đó bên Việt Nam thì nước Mỹ lúc nào nó cũng nhận hết á. Rồi cái chuyện mà nó hỏi chị nữa đó thì quyền của nó.
Yeah.
Yeah.
Thì khi mà vô nước Mỹ rồi đó thì chính phủ Mỹ sẵn sàng nhận cái tiền đó cho mình. Chỉ trừ nếu mà tiền đó là tiền mặt.
Yes.
Nếu mà tiền đó là tiền mặt, không phải là chính phủ Mỹ không có cho nhận vô. Có những thính giả hiểu lầm là không được chuyển tiền mặt. Nó lúc nào cũng được chuyển tiền mặt hết.
Yes.
Nhưng mà mình phải có đầy đủ bằng chứng cái tiền mặt đó từ đâu ra. Đó. Thí dụ, lúc mà chính phủ Mỹ trả cái số tiền lại cho chính phủ Iran bao nhiêu triệu đồng, chính phủ Iran đòi cái đó phải là tiền mặt, giấy 100 đồng, giấy 50, giấy 20. Chính phủ Mỹ sẵn sàng có tiền đó bỏ lên máy bay chở đi.
Yes.
Thì chính phủ Mỹ cũng sẽ chấp nhận vô. Nhưng lý do mà tại sao có luật là tiền mặt chuyển phải cho chính phủ biết để tránh rửa tiền,
yes,
buôn lậu,
yeah,
yeah, và trốn thuế.
Yeah. Yeah.
Thì nếu mình rõ ràng là tiền này từ Việt Nam tôi mang vô đây thì mình chỉ cần điền giấy tờ, nếu mà phải trả thuế thì trả thuế.
Okay.
Yeah. hay là mình mang cái check vô, cái cashier check của cái nhà băng nào mà có ở Việt Nam cũng như có ở đây, hay là một cách nữa là international wire là gửi tiền. Tại vì thính giả nghĩ đó là ok, tôi có rất nhiều tiền, 100.000, 200.000, có thể nửa triệu gửi vô, tôi lo là chính phủ Mỹ nghĩ là quá nhiều. Ok. Những hãng rất là lớn họ chuyển cái số tiền đó cả triệu đồng mỗi một ngày, có thể mỗi 2-3 tiếng mà họ chuyển một lần.
Yes.
Không có trở ngại gì hết.
Đúng rồi.
Tại cái đó rõ ràng.
Yeah.
Dạ. Thì thính giả đừng có lo là chuyển như thế nào là không được chuyển. Ok. Bây giờ cách nào chuyển? Có nhiều cách lắm, nhưng một trong những cách đó là mình mua cái money, mình mua cái cashier check của một cái nhà băng ở Việt Nam, gọi là international money cashier check, gửi qua, đưa mang cầm trong tay mình qua Mỹ này. Cách thứ nhì là wire transfer.
Right.
Đó là nhà băng kia chuyển thẳng qua nhà băng của mình.
Thì họ phải ăn tiền phí thôi.
Dạ,
cũng giống như bây giờ mình là người ở bên Mỹ, mình gửi $100 qua Western Union thì họ ăn bao nhiêu phần trăm đó, 1% hay gì đó. Thì nhà băng của Việt Nam họ cũng làm như vậy. Cái câu trả lời cho chị đó là nước Việt Nam chúng ta bây giờ có thể gửi tiền qua Mỹ bằng một cái lý do đàng hoàng. Nhưng mà cái câu hỏi là chị có chịu trả tiền phí không?
Còn cách thứ ba, thí dụ chị nói giờ tôi có một thùng tiền giấy 100 muốn mang qua Mỹ được không? Cũng được. Mình chỉ cần report với customs thôi. Là tôi có một thùng tiền, trong đó toàn giấy 100 không, người ta sẽ hỏi mình điền giấy tờ sao xong đầy đủ hết, khi mà họ chấp nhận mình có thể mang qua, không có trở ngại gì hết. Cái đó là cái, nhưng nếu mình mang qua tới phi trường xong rồi mới nói ok cho tôi điền giấy tờ, họ nói không, để chúng tôi giữ lại dùm cho thì cái đó mới là trở ngại, nhưng mà nếu mình xin trước thì không có trở ngại gì hết. Tại vì có những nước không có nhà băng, không có một cái sự liên lạc gì với nước Mỹ, không có một cái gọi là reciprocal agreement với chính phủ Mỹ, thì họ không có chuyển tiền được. Họ chỉ muốn mang tiền mặt qua đây, cái đó chuyện nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà xin cho phép trước thôi. Ok. Dạ vâng. Dạ cảm ơn chị. 713-664-8002. Thưa mời thính giả nghe cái tiếp theo cho xin tên này. Hello. Thưa mời. Dạ vâng ạ.
Dạ thưa chào hành sư, tôi tên Tâm. Tôi có câu hỏi là tôi có một căn nhà, hai vợ chồng mua một căn, nhưng mà chồng tôi chết được 4 năm nay rồi. Bây giờ tôi muốn bán căn nhà đó thì có cái gì khó khăn không ạ? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là tôi nghe nói là nếu như mình có căn nhà nhưng mà khi mà mình bệnh, mình đi vào nhà thương, thì nếu tiền bệnh mà mặc dù mình có insurance hoặc là mình có Medicare, Medicaid, nhưng mà nếu mình bệnh mà mình phải trả tiền nhà thương mà mình không đủ tiền, thì nếu khi mà cái nhà của mình mà phải bán đi thì hay là mình chết thì nhà thương sẽ lấy cái tiền, trừ hết cái tiền mà mình nằm bệnh trong nhà thương, có phải không ạ? Dạ, xin phép. Xin cảm ơn hai luật sư.
Dạ, mời luật sư David.
Well, cái nhà mình muốn bán, câu số 1 á, thì mình phải có cái người chồng mình ký tên để mình bán, là tại vì cái này là cái tài sản chung, cái nhà. Sau muốn bán như vậy để cho ông xã ông ký để ông bán cho người mua, nhưng mà ông xã ông chết rồi. Ông chết rồi đó, thì cái câu hỏi là cái di chúc á, là ông đưa cho ai? Ok, hay là ông không có cái di chúc? Và dù cho có di chúc, không có di chúc nữa đó, mình cái di sản này đó, mình phải ra tòa để họ xử. Thì cái tòa di sản này họ lấy cái tài sản của ông chồng. Nếu ông để cái di chúc, ông nói là tôi sẽ cho vợ tôi nếu vợ tôi còn sống, thì 50% của chồng mình sẽ liện qua cho mình. Và phải ra tòa. Thì cái tiếng Mỹ nó gọi là probate. Trả lời cho chị Tâm á, nếu chị Tâm muốn bán cái nhà này, chị phải probate nó. Một á, là chị đăng báo chị bán, chị probate một lượt. Hai đó là chị probate trước, là chị ra làm cái di sản của một cái tòa để xử về cái di sản đó. Làm xong rồi chị bán. Tại vì người mua không có dám mua, anh Thơm. Là tại vì 50% của chồng mình.
Cái đó nó mở cửa ra cho nếu mà ông có con riêng, ông có thiếu nợ, hay có những người nào mà có quyền lợi trong cái căn nhà này, ngoài ra cái quyền 50% của bà, người đó có thể tranh chấp cho đó, phải không ạ?
Sẵn đây nói, anh Thơm nói vậy đó, sẵn đây nếu chồng mình có tiền, thiếu tiền nhà thương, thì cái này nó sẽ mở lên cho những chủ nợ nào muốn vô. Thì cái pull bấy nó lại gì? Hey, chồng tôi chết rồi, tất cả mọi người lắng nghe, tất cả mọi người lắng nghe nè, chồng tôi đã chết rồi, tài sản này tôi muốn lấy, ai muốn xía vô, mời. Giống vậy đó. Thì những nhà thương, những chủ nợ họ, họ thường thường họ rắn cái liên vô. Đó. Mà sẵn đây đây trả lời cho chị luôn là câu số 2. Nếu chị ra tòa, chị phâu bấy cái câu này, ông tòa ông bắt chị thề là ông chồng mình không có dùng cái Medicaid. Cái câu một lần nữa là cái chữ Medicaid. Tại vì Medicaid, nếu mà Medicaid trả tiền cho chồng mình phải báo cáo với Medicaid. À, thì trong cái thề của mình trước mặt tòa, thì người nào dám thề dốc thì thề dốc, nhưng mà cái người nào thề người đó ở tù á. Đúng không? Luật sư Vương thì không dám thề dốc rồi đó. Anh Thông.
Dạ vâng, tạm đồng ý là tại vì tất cả những người chung quanh đó khi mà muốn mua nhà này, họ chỉ muốn biết là một là hai người ký, mà ông đã qua đời rồi thì ký không được. Hai đó thì nếu có ông đã qua đời rồi, chúng tôi muốn bảo vệ chúng tôi bằng cách là làm ơn cho tôi cái chác tòa.
Yes.
Thì tôi mới bảo đảm được. Còn nếu không thì soi chúng tôi không dám mua.
Yes.
Đó. Ok, dạ vâng, cảm ơn bà. 713-664-8002. Bây giờ là 4:24 chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Và tôi là Tom Hoàng sẽ trở lại với thính giả trong giây lát.